Muốn trừ cái ái này nó là gốc của tất cả khổ, thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Tịnh bảo ở đâu? Nó ở trên trời hay nó ở bên tàu hay nó ở bên Mỹ? Nó ở chỗ nào? Ngay cái tâm mình. Cho nên hôm qua thầy lễ cái quyền sám pháp. Từ hôm mà có quyền sám pháp hôm qua thầy mới được lễ một lần. Mà thầy lễ thầy thấy ở trong mới dạy thế. Ở trong ấy, thật cái quyền ấy, bây giờ thầy lễ thầy mới thấy hay thật. Vì lâu quá rồi, quên. Bây giờ thầy lễ thầy mới thấy cái quyền sám pháp tổ dạy thật là thấm thía. Tổ bảo thương thay thiện ác hai đường ở ngay tâm mình. Đấy, mình cứ tưởng nó tận đâu, rồi đi cầu đi cúng nó tận đâu. Tổ bảo thương thay thiện ác hai đường ở ngay tâm mình, cái tâm của mình thôi. Đấy đấy, thế cho nên bây giờ đây Phật dạy cái gì? Ngay cái tâm của mình, nó tập những cái thói quen dại dột, thế cho nên thành ra mình chịu cái báo khổ. Thế là tức là tập, là Phật không dùng cái chữ phiền não, Phật cũng không dùng cái chữ nghiệp, mà Phật lại dùng cái chữ tập. Thật ra ba cái này nó một nghĩa, mà đây Phật dùng cái chữ tập là để làm gì nhỉ? Cái gốc khổ này không phải của mình, mà tự mình đi mua lấy, chuốc lấy vào thân. Chứ vốn mình không có cái này, mà mình tự mua lấy, chuốc lấy, đi tập lấy những cái cạnh để cho nó làm mình khổ. Thế như bây giờ thiên hạ người ta hút thuốc lá, ta uống rượu. Thực rõ ràng từ bé đi học, thầy cô chỉ dạy có một việc: thuốc lá mới lại rượu là độc. Rồi nhớn lên đọc hết sách này sang sách khác, đâu đâu cũng dạy thuốc lá với rượu là độc. Mà thiên hạ họ có chừa không? Họ có chừa không? Thế cho nên biết là độc mà cứ tự bằng cái thuốc độc vào mình một cách vô ích, chứ thật không được cái gì cả. Uống rượu được cái gì? Hút thuốc lá được cái gì không? Không được cái gì cả, nhưng mà người ta vẫn cứ mua vào thân. Thế đó là rõ ràng là chúng ta có cái giải đó, biết là độc rõ ràng mà cứ mua vào thân. Thì bây giờ đến cái này, cái tham sân si này, không một người tu nào mà không biết là những cái độc, nhưng mà chưa chắc đã có được mấy người tu mà xả nổi. Cho nên Phật phải nói tới nói lui, nói lên nói xuống, nói ra nói vào, học đi học lại có một đó thế thôi. Bây giờ tập để bỏ. Thì bây giờ Phật chỉ cho chúng ta cái bước đường đi của cái tập tham ái này. Chúng ta tập nó thế nào, cái bước đường đi của nó thế nào, cho nên tên nó là tập. Nay một tí, mai một tí. Từ lịch kiếp tới giờ chúng ta cứ tập cái tham ái này. Thì bây giờ Phật chỉ cái bước đường đi trong hiện tại, trong một kiếp này của mình ấy, cái này chúng ta tập cách nào, cái bước đi của nó thế nào. Đừng nói lông bông, y vào bài đây mà nói cho nó đừng đỡ nói rộng quá là nó khó hiểu. Cứ y vào bài đây Phật dạy sao mình nói vậy thôi. Sáu căn, nó làm thành sao?
Bởi vì sáu căn thì
gặp sáu chủng trần. Đó, nếu mà con có hộ ngay sáu căn thì chắc cái chuyện tập này nó không có. Thế còn đằng này chúng mình không có hộ, cứ để cho nó buông lung, để nó chạy theo sáu trần. Ở trong Lăng Nghiêm của mình ấy, có cái câu mà thầy đã nhắc trẻ em để ý đó. Khi Phật nói, Phật bảo rằng thành tựu cái con mắt, nó đi theo các cái chủng từ, nó thành con mắt, rồi lưu giật buôn sắc. Chị em nhớ câu không? Lưu giật buôn sắc. Lưu là gì nhỉ? Ai nhớ thì nói là nước nó cứ thế nó xuôi nó chảy. nó chảy hoài, chảy suốt đêm, chảy suốt ngày. Vậy thì cái sức chảy của nó lôi kéo, nó lôi cuốn đi. Sức chảy mà nó cứ chảy ngày, chảy đêm, đầu năm, cuối năm, hàng cả trăm năm nó cũng cứ thấy nó lôi cuốn. Chợ đấy, tức là cái con mắt của mình mà chạy theo cảnh trần như dòng nước chảy, cho nên gọi là lưu. Rồi gì nữa? Cái giật là gì? À, thế nào là lửa bén rừng hoang? Thấy cái đám rừng ở trước mắt mình đây này, rồi mùa hạ đó, người ta chỉ ném một cái mồi lửa, thế là thôi nó bén. Bây giờ chúng mình còn cái đám rừng ấy không? Đấy, cả một cái khu đó bây giờ là thành hết. Thế thì cái lửa ở cái rừng không ai trông nom chăm sóc, cho nên nó cứ bừa bãi, mà khi nó bén là nó cứ cái lá này nó liếm sang cái lá khác, nó liếm từ cây này, cái ngọn lửa nó liếm cây này, nó liếm sang cây khác, cứ thế là coi như một cái sức mạnh tràn lan. Mà từ vô thủy mình không nghĩ tới cái sự ngăn cản. Chứ nếu có người ủng hộ cái ngôi rừng ấy mà lấy nước đổ ngay, mà trông nom ngay, thì lửa có bén được cả rừng không? Tại không ai để ý. Chúng mình từ vô thủy tới nay cứ rông rỡ bừa bãi như cái lửa nó bén rừng hoang, không để ý mà giữ gìn, cho đến nỗi sạch hết cả cái rừng không. Chúng mình cũng thấy sạch hết cả công đức mà cũng không biết. Thế còn câu thứ ba là gì nhỉ? Lưu à, bôn. Bôn tức là chạy bôn bon đấy. À, tiếng Việt Nam mình cũng gọi là chạy bôn bon. Tức là bốn cẳng của nó cứ thế nó tung lên rồi nó chạy. Tức là đấy, cả ba cái câu này cùng có cái ý nghĩa là một cái sức mạnh, không phải là không ngăn cản được, mà chỉ bởi vì không ai để ý ngăn cản, cho nên rằng nó còn cái nước nó chảy, cho lửa nó bén, cũng như cái bó ngựa nó chạy, là nó chạy tung khắp cánh đồng, bởi vì không có người ngăn cản. Thế thì bây giờ cái mắt ở trong Kinh Lăng Nghiêm mới dùng luôn ba danh từ liên tiếp để chỉ cái sức rong ruổi của con mắt nó chạy theo cảnh trần. Mà không phải chỉ con mắt, mà thật ra cả sáu căn. Cho nên ở đây Phật nói từng căn một, gọi hẳn tên nó từng căn từng trần kỹ lưỡng, để cho người tu lưu tâm để ý. Là đây là cái chỗ cái gốc khổ của chúng mình nó phát sanh. Đây là cái chỗ mà cái gốc khổ của chúng mình nó an trụ. Không phải tìm ở núi nào hay nơi phương trời nào mà cầu đạo. Tìm đạo ở cái chỗ này đây, mà giải thoát ở đây.